Quý vị đạo hữu thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục phẩm thứ 17 của tác phẩm Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ 17 có tựa Cúng Dường Tam Bảo. Giải: Tam Bảo là chỗ quy y chân chánh của tất cả chúng sinh, ngưỡng cầu Tam Bảo, gia bị ác có thể trì giới, trừ ác, xa lìa lỗi lầm và được thanh tịnh. F3 Cúng Dường Tam Bảo. Gần 1. Thiện sinh hỏi: Thiện sinh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát sau khi thọ giới U Bạch Tắc, làm thế nào để cúng dường Tam Bảo? Giải: Tam Bảo còn được xưng là Tam Tôn, Phật là bậc phước tuệ lượng túc tôn, có thể làm cho hành giả phước đức trang nghiêm. Pháp là ly dục tôn, có thể làm cho hành giả xa lìa sự tham dục. Tăng là bậc chúng trung tôn, là bậc thanh tịnh trong đại chúng. Tam Bảo là đèn sáng trong nhà tối, là đường giác trong nẻo mê. Tất cả chúng sinh đều phải nên cúng dường. Cho nên thiện sinh hỏi: Làm thế nào để cúng dường Tam Bảo? G2 Thế Tôn trả lời: H1 Phước Điện Tam Bảo. Thiện nam tử, ruộng phước trên thế gian có 3 loại: một là ruộng báo ân, hai là ruộng công đức, ba là ruộng bần cùng. Ruộng báo ân là cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng. Ruộng công đức là tất cả những bậc tu hành, từ bậc chứng noạn pháp cho đến bậc chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ruộng bần cùng là tất cả những người bần cùng khốn khổ. Đức Như Lai Thế Tôn là 2 loại ruộng phước: một là ruộng báo ân, hai là ruộng công đức. Pháp cũng là 2 loại ruộng phước giống như trên. Chúng sinh là 3 loại ruộng phước: một là ruộng báo ân, hai là ruộng công đức, ba là ruộng bần cùng. Do nhân duyên này mà các Bồ Tát sau khi thọ giới U Bạch Tắc phải nên chí tâm siêng năng cúng dường Tam Bảo. Giải: Ruộng phước. Ruộng có nghĩa là tăng trưởng, cúng dường những chỗ nên cúng dường thì có thể được phước báo. Như nhà nông trồng ruộng thu hoạch được lợi tức, cho nên gọi là ruộng phước. Ruộng phước có thể phân làm 3 loại: một, ruộng báo ân, còn gọi là ruộng ân, đối với những bậc có ơn dưỡng dục, dạy dỗ, nếu báo đáp thì tự nhiên sẽ được vô lượng phước báo. 2. Ruộng công đức, còn gọi là ruộng kính, nếu cung kính cúng dường Tam Bảo, cùng những bậc đang tu tập công đức thế gian, suốt thế gian, thì sẽ được vô lượng phước đức. 3. Ruộng bần cùng, còn gọi là ruộng bi, nếu bố thí những chúng sinh đang ở trong tình cảnh khổ nạn bần cùng thì sẽ được vô lượng phước báo. Những vị tăng lúc chưa thành tựu đại phước đức nhưng đã xả bỏ gia đình tài sản, không còn làm việc mưu sinh, thực hành khất thực, có thể xếp vào loại ruộng bần cùng. Hòa thượng dịch là thân giáo sư, có nghĩa là lực sinh, do quy lực của sự quy y có thể làm phát sinh đạo nghiệp cho đệ tử, cho nên được gọi là lực sinh. Từ bậc chứng noãn pháp cho đến bậc chứng A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề, 2 chữ cho đến là chỉ cho các bậc đỉnh nhẫn, thế đệ nhất, 4 quả thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. H2 Trụ trì Tam Bảo. Giải: Tam Bảo có 3 loại. 1. Nhất thể Tam Bảo. Mọi người vốn có đủ tự tính thanh tịnh, Phật Pháp Tăng và không pháp nào không có tự tính Tam Bảo này. Tâm Phật chúng sinh bình đẳng nhất thể. 2. Biệt tướng Tam Bảo. Vị chứng vô thượng Bồ Đề là Phật Bảo. Pháp do Đức Phật chứng đắc, giảng nói là Pháp Bảo, nương vào Phật Pháp tu hành. Từ bậc chứng noãn Pháp cho đến bậc đẳng giác là Tăng Bảo. 3. Trụ trì Tam Bảo. Phật tượng được cúng dường, cung phụng trong 3 chùa tháp, là Phật bảo, tất cả kinh điển, Phật pháp là pháp bảo, tăng chúng xuất gia phụng hành giới luật của Phật chế là tăng bảo. Phần này đề cập đến trụ trì tam bảo. Nếu người nào chấp vào tự tính tam bảo mà coi thường trụ trì tam bảo, thì đây là một điều sai lầm. Y1. Nói rộng về Phật bảo. J1. Kiến lập cúng dường tháp tượng. Thiện Nam Tử, Đức Như Lai là kho tàng của tất cả các pháp, cho nên người trí phải chí tâm siêng năng cúng dường các đức Phật hiện còn tại thế, hoặc xá lợi, hoặc hình tượng, tháp miếu của các ngài. Nếu ở nơi quan vắng không có tượng tháp, thường phải nhớ tưởng, tôn trọng tán thán, hoặc tự sức mình làm, hoặc khuyến khích người khác làm tượng tháp. Lúc thấy người khác đang làm, sinh tâm vui mừng. Nếu như đã có đầy đủ thế lực phước đức, phải nên dạy dỗ cho nhiều người khác cùng làm. Sau khi đã cúng dường, không nên tự khinh hoặc khinh tam bảo. Không nên sai bảo người khác lập việc cúng dường cho mình, hoặc không nên vì muốn hơn người khác mà cúng dường. Lúc cúng dường, tâm không hối hận, tâm không sầu não, mà phải chắp tay ca ngợi, cung kính, tôn trọng tán thán tam bảo. Nếu dùng một đồng tiền nhận đến vô lượng trân bảo, hoặc cúng dường một sợi tơ nhận đến vô lượng tơ lụa, một cành hoa nhận đến vô lượng cành hoa, dùng một bài kệ ca ngợi nhận đến vô lượng bài kệ ca ngợi, lạy một lạy nhận đến vô lượng lạy, đi nhiễu một dòng nhận đến vô lượng dòng. Cúng dường như thế, hoặc trong một thời, hoặc trong vô lượng thời, hoặc tự mình làm, hoặc làm cho người khác. Thiện Nam Tử, nếu có thể chí tâm cúng dường Phật pháp tăng như vậy, lúc Phật còn tại thế hoặc sau khi Phật diệt độ, sự cúng dường cũng nên như thế, không nên có sự khác biệt. Khi gặp tháp miếu nên dùng vàng bạc đồng sắt, tràng vang bảo cái âm nhạc, hương dầu đèn mà cúng dường. Nếu thấy chỗ chim, thú dậm đạp hoặc là chỗ gió, nước, lửa làm hư hỏng, phải nên sửa sang, quét dọn sạch sẽ. Nếu tự mình không đủ sức nên khuyên người khác tô, sửa. Khi tô sửa hoặc dùng chất liệu như vàng, bạc, đồng tiết hoặc cây cổ, nếu có bụi bặm thì phải quét dọn, tưới rửa. Nếu có chỗ nhơ nhớp nên dùng nước thơm mà rửa. Nếu tạo bảo tháp hoặc là bảo tượng, tạo xong nên dùng các loại tràng phan, bảo cái, hương hoa, các loại âm nhạc mà cúng dường. Nếu trong tháp có cây cỏ, xác của chim thú chết, rác rưới dơ bẩn hoặc bông hoa mục rữa, phải nên dọn dẹp cho sạch sẽ. Nếu có hang trắng, hang chuột thì phải lấp cho bằng. Những tượng bằng đồng, gỗ, đá, đất, vàng bạc, lưu ly, pha lê thường phải lau rửa cho sạch, lấy hương thơm mà thoa lên, tùy sức mình mà sắm sang các loại anh lạc. Trang hoàng cũng giống như tháp của Chuyển Luân Thánh Dương. Trong tịnh xá nên dùng hương bột phết lên trên mặt đất. Nếu dùng đất sét trắng tạo tháp tượng xong, nên dùng anh lạc, pha lê, chân châu, lụa là, the, gấm, linh khánh mà cúng dường. Lúc quả tượng Phật, trong màu không được pha trộn keo, sữa và trứng gà. Ngày cũng như đêm nên dùng các thứ hoa, dây lụa, gương sáng, hương bột, hương thoa, hương đốt, các loại âm nhạc ca múa để cúng dường. Không nên giống như ngoại đạo đốt bơ, lúa mạch mà cúng dường. Không nên dùng bơ mà tô lên tháp hay tượng Phật. Cũng không nên dùng sữa để rửa tượng Phật. Cũng không nên tạo tượng Phật bán thân. Nếu có tượng hư hoại nên che lại, kêu người đến tu bổ, sau khi đã hoàn hảo rồi mới đem bày ra. Thấy tượng hư hoại cũng nên cung kính cúng dường, không khác gì bức tượng lành lặn. Những sự cúng dường như vậy phải tự mình làm. Nếu tự mình không đủ sức nên phụ giúp người khác làm, hoặc khuyên người khác phụ giúp mình làm. Giải, đoạn này bàn về trụ trì Phật bảo. J2 kính trọng khen ngợi Phật pháp. Nếu có người có thể đem của báu trong bốn châu thiên hạ cúng dường Như Lai, lại nếu có người tôn trọng tán thán, hết lòng cung kính, thì phước đức của hai người đó bằng nhau không khác. Tất cả công đức của Đức Như Lai, tức là thân tâm đều hoàn hảo. Thân có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp di diệu, đầy đủ đạo lực, tâm có 10 lực, 4 vô sở quý, đại bi, 3 niệm, 5 trí tam muội, 3 loại pháp môn, 11 loại quán không, trí quán 12 nhân duyên, vô lượng thiền định, đầy đủ 7 trí, và đã thành tựu 6 ba la mật. Nếu có thể dùng những pháp như vậy để ca ngợi Phật, đó là người chân thực cúng dường Phật. Giải, đoạn này nêu rõ sự cúng dường ca ngợi Phật pháp. Năm trí tam muội chỉ cho sự tu tập ngũ định tâm quán mà đắc được định ngũ định tâm, tức là năm loại quán: bất tịnh, từ bi, nhân duyên, giới phân biệt và sổ tức. Ba loại pháp môn chỉ cho samatha chỉ, tỳ bát xá na quán và thiền chỉ quán bất nhị. 11 loại quán không là: 1. Nội không, 2. Ngoại không, 3. Nội ngoại không, 4. Hữu di không, 5. Vô di không, 6. Vô thỉ không, 7. Tính không, 8. Vô sở hữu không, 9. Đệ nhất nghĩa không, 10. Đại không. Lại có 16 loại không, 18, 20 loại không, đa số tương đồng với 11 loại không này. Bảy trí tức là 7 giác phần: 1. Trạch pháp, 2. Tinh tiến, 3. Hỷ, 4. Khinh an, 5. Niệm, 6. Định và 7 là hành xả. Y2 nói lược về pháp bảo, tăng bảo. Thế nào gọi là cúng dường pháp? Thiện nam tử, nếu có thể cúng dường 12 phần giáo thì gọi là cúng dường pháp. Làm thế nào để cúng dường 12 phần giáo? Nếu có thể chí tâm tin tưởng thọ trì độc tụng, giảng giải, làm y như lời đã dạy, làm xong lại khuyên người khác làm theo, đây gọi là cúng dường 12 phần giáo. Nếu có thể biên chép 12 phần giáo, sau khi biên chép xong, dùng nhiều phẩm dược cúng dường, như cúng dường Phật. Nếu có người ngoại trừ lúc tắm rửa có thể cúng dường thọ trì đọc tụng kinh điển như thế, người đó là người cúng dường pháp. Lúc cúng dường pháp nên cung kính tôn trọng ca ngợi như cúng dường Phật. Lại có pháp là: một loại căn cơ Bồ Tát, ba loại căn cơ Bích Chi Phật, ba đế. Nếu có người tin như vậy gọi là cúng dường pháp. Nếu có người cúng dường các vị Bồ Tát tỳ kheo hoặc các vị tu hạnh tiểu thừa, từ Tu Đà Hoàn hướng nhận đến A-la-hán, đây gọi là cúng dường tăng. Giải, đoạn này chánh thức nêu rõ trụ trì pháp bảo và tăng bảo. Cúng dường pháp phải nên độc tụng, giải thích, thuyết giảng, bẩm thọ, hành trì, khuyến khích người khác. Có người cho rằng phải tự mình thuyết pháp cho người khác nghe mới là cúng dường pháp, điều này không khỏi quá hạn hẹp. Ba loại căn cơ ở đây chỉ cho ba loại căn cơ Bích Chi Phật: bậc thượng, trung và hạ. Lại nữa, chư hành vô thượng, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh cũng là ba đế. Người phát tâm Bồ Đề, xuất gia thọ tỳ kheo giới được gọi là Bồ Tát tỳ kheo. Lại nữa, cũng nên cúng dường các bậc thánh tiểu thừa, từ Tu Đà Hoàn hướng cho đến A-la-hán. H3 nêu rõ lợi ích của sự cúng dường. Nếu có người có thể cúng dường tam bảo như thế, nên biết người đó không bao giờ xa lìa mười phương Như Lai. Trong mọi hoạt động đi đứng nằm ngồi đều được gần gũi các ngài. Thiện nam tử, nếu có người có thể theo lời dạy mà cúng dường ít nhiều cho ba loại ruộng phước, nên biết rằng người đó trong vô lượng đời sẽ hưởng được nhiều lợi ích. Giải, thường thường cúng dường trụ trì tam bảo ắt có thể tương ưng hòa hợp với tự tính tam bảo mà có thể nhập thành một, cho nên trong vô lượng đời được thọ hưởng nhiều sự lợi ích. Hắc Khai kết luận tại gia thù thắng: thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia cúng dường Tam Bảo, điều này không khó. Bồ Tát tại gia cúng dường Tam Bảo, điều này mới khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Giải: người xuất gia mỗi ngày đều có thời khóa, công phu, mỗi bữa ăn đều phải cúng dường. Do đó sự cúng dường Tam Bảo tương đối dễ dàng. Còn người tại gia hoàn cảnh bận bịu, khó có thể làm được. Phần trên nói rộng về hạnh tu thành Bồ Tát, tất cả có 16 phẩm chúng ta vừa giảng xong. Kinh văn phần lớn đều lấy Bồ Tát tại gia làm tiêu chuẩn chính, nếu có thể theo đây tu hành sẽ trở thành Bồ Tát tại gia. Phần dưới chánh thức nêu rõ tướng trạng của sự tu hành lục độ, tức là thể tướng của các Bồ Tát tu hành lục độ.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net, qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.